As years pass,
trong khi thăm tháng trôi qua, nhiều chi tiết trong cuộc sống của tôi đã càng ngày càng trở nên mơ hồ. Nhưng một số ký ức vẫn còn rõ ràng nhất là sự ra đời của mỗi đứa con của chúng tôi. Thiên thượng dường như rất gần, và nếu cố gắng thì hầu như tôi có thể cảm thấy những ý nghĩ đầy nghiêm trang và kinh ngạc mà tôi đã trải qua mỗi lần khi mấy đứa con sơ sinh quý báu đó được đặt vào vòng tay của tôi. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Ngài biết và yêu thương mỗi đứa con đó với tình thương yêu trọn vẹn. Thật là một trách nhiệm thiêng liêng Cha Thiên Thượng giao phó cho chúng ta với tư cách là cha mẹ để hợp tác với Ngài trong việc giúp đỡ các linh hồn chọn lọc của Ngài trở thành những người mà Ngài biết họ có thể trở thành. Đặc ân thiêng liêng này để nuôi nấng con cái là một trách nhiệm lớn lao hơn chúng ta có thể một mình gánh vác, và nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, Ngài biết chính xác điều con cái của chúng ta cần phải biết, điều chúng cần phải làm và con người chúng cần phải trở thành để được trở lại nơi hiện diện của Ngài. Ngài ban cho các bậc cha mẹ những lời chỉ dẫn và hướng dẫn cụ thể qua Thánh Thư, các vị tiên tri và Ngài và Đức Thánh Linh. Trong một ngày điều mặc khải ngày sau qua, tiên tri Joseph Smith, chú chỉ dẫn các bậc cha mẹ phải dạy con cái mình hiểu giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Kitô, phép báp tên và ân tứ Đức Thánh Linh. Hãy lưu ý rằng Chúa không những phán rằng chúng ta phải dạy chúng biết giáo lý, mà Ngài còn chỉ dẫn chúng ta phải dạy con cái mình hiểu giáo lý. Chúng ta đọc trong Thi Thiên, xin hãy ban xin cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo lời luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Việc dạy con cái chúng ta hiểu thì không phải chỉ là truyền đạt thông tin mà thôi. Việc đó đang giúp con cái chúng ta nhận giáo lý vào lòng, chúng theo một cách mà giáo lý đó trở thành một phần con người của chúng và cho thấy ở thái độ và hành vi của chúng trong suốt cuộc sống của chúng. Nephi đã dạy rằng vai trò của Đức Thánh Linh là mang lẽ thật vào tâm hồn con cái loài người. Vai trò của chúng ta với tư cách là cha mẹ là làm hết sức mình để tạo ra một môi trường trong đó con cái của chúng ta có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh và rồi giúp chúng nhận ra cảm nghĩ của chúng. Tôi nhớ đến một cú điện thoại tôi đã nhận được cách đây vài năm từ con gái Michelle của chúng tôi. Nó nói với tôi đầy xúc động. Mẹ ơi, con mới có một kinh nghiệm lạ thường nhất với Ashley. Ashley là con gái của nó mới được 5 tuổi vào lúc ấy. Michelle đã mô tả buổi sáng đó là một buổi sáng cãi nhau liên tục giữa Ashley và Andrew, 3 tuổi. Một đứa không chịu chia sẻ và đứa kia sẵn sàng đánh nhau. Sau khi giúp chúng giải quyết vấn đề xong, Michelle đi trong đứa con nhỏ khác. Chẳng bao lâu Ashley chạy vào, tức giận vì Andrew không chịu chia sẻ. Michelle nhắc Ashley về cam kết chúng ta đã lập trong buổi họp tối gia đình và phải tử tế với nhau hơn. Con cái tôi hỏi Ashley, con muốn cầu nguyện và cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ không? Nhưng Ashley vẫn còn rất tức giận và đáp, không. Khi được hỏi nó có tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của nó không, thì Ashley nói là không biết. Mẹ của nó bảo, hãy thử xem và dịu dàng, nắm lấy tay và rồi quỳ xuống với nó. Michelle đề nghị Ashley có thể cầu xin Cha Thiên Thượng giúp Andrew biết chia sẻ và giúp cho nó được tử tế. Ý nghĩ rằng Cha Thiên Thượng được giúp đứa trẻ, em trai của nó chia sẻ chắc hẳn, khơi dậy sự chú ý của Ashley, và bọn nó bắt đầu cầu nguyện. Trong khi cầu xin Ngài giúp nó được tử tế, thì nó bắt đầu khóc. Ashley kết thúc lời cầu nguyện của mình và vùi đầu vào vai của mẹ nó. Ashley ôm nó và hỏi tại sao nó khóc. Ashley nói rằng nó không biết. Mẹ nó nói, mẹ nghĩ rằng mẹ biết tại sao con khóc. Con có cảm thấy dễ chịu trong lòng không? Ashley gật đầu và mẹ nói tiếp. Đây là Thánh Linh đang giúp con cảm thấy. Như vậy, đó là cách mà Cha Thiên Thượng nói cho con biết là Ngài yêu thương con và sẽ giúp đỡ con. Con gái tôi hỏi Ashley có tin như vậy không? Có tin rằng Cha Thiên Thượng có thể giúp nó không? Với đôi mắt nhỏ, bé đầy lệ, Ashley nói rằng nó tin. Đôi khi cách mạnh mẽ nhất để dạy cho con cái chúng ta hiểu một giáo lý là dạy theo tình huống mà chúng đang trải qua ngày nào, lúc ấy. Những lúc này là những lúc giây phút tự phát, bất ngờ và xảy ra trong những sinh hoạt hàng ngày của cuộc sống gia đình. Những giây phút này đến rồi đi rất nhanh, đến chúng ta cần phải cảnh giác và nhận một giây phút để dạy dỗ khi con chúng ta có thắc mắc hay lo lắng. Khi chúng có vấn đề không êm đẹp với anh chị hay bạn bè, khi chúng cần kiềm chế cơn tức giận của chúng, khi chúng làm một điều lầm lỗi hoặc khi chúng cần được ra một quyết định. Nếu chúng ta sẵn sàng và chịu để cho Thánh Linh hướng dẫn trong những tình huống này, thì con cái của chúng ta sẽ được dạy dỗ một cách hiểu. Qua với lòng cảm thông lớn lao, những giây phút giảng dạy xảy đến khi chúng ta thường xuyên chu đáo hoạch định những dịp như cầu nguyện chung gia đình, hoặc thánh thư chung gia đình, buổi họp tối gia đình và các sinh hoạt của gia đình. Trong mỗi tình huống giảng dạy, tất cả việc học hỏi, có hiểu và hiểu biết đều được nuôi dưỡng tốt nhất trong một bầu không khí nhiệt thành và yêu thương khi có Thánh Linh hiện diện ở đó. Khoảng 2 tháng trước khi con cái của mình lên 8, một người cha đã dành ra thời giờ trong một tuần để chuẩn bị chúng cho phép báp têm. Con gái của một người này nói rằng khi đến lượt nó, cha của nó tặng cho nó một quyển nhật ký và họ cùng ngồi xuống với nhau, chỉ hai người với nhau và thảo luận cùng chia sẻ những cảm nghĩ về nguyên tắc phúc âm. Người cha bảo nó vẽ hình để nhìn trong khi họ tiếp tục trò chuyện. Hình cho thấy cuộc sống trên tiền dương thế. Người cha chia sẻ chứng ngôn về mỗi bước của kế hoạch cứu rỗi trong khi giảng dạy kế hoạch đó cho nó nghe. Khi đứa con gái của người này hồi tưởng lại kinh nghiệm đó, khi nó lớn lên, nó nói, tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương tôi đã cảm được nhận khi cha tôi, khi ông dành ra thời giờ với tôi. Tôi tin rằng kinh nghiệm này là lý do chính yếu tôi đã có một chứng ngôn về phúc âm khi tôi chịu phép báp têm. Việc dạy cho con cái chúng tôi hiểu đòi hỏi phải có nỗ lực đầy quyết tâm và kiên trì, cần phải dạy bằng lời giáo huấn và bằng tấm gương, và nhất là bằng cách giúp con cái chúng ta sống theo điều chúng học được. Chủ tịch Harold Billy dạy, nếu không nhận thấy được một nguyên tắc phúc âm bằng hành động, thì khó để tin vào nguyên tắc đó. Thoạt đầu tôi đã học cách cầu nguyện bằng cách quỳ gối với gia đình trong khi cầu nguyện chung gia đình. Tôi được dạy về lẽ lời cầu nguyện khi tôi lắng nghe cha mẹ cầu nguyện và khi họ giúp tôi dâng lời cầu nguyện đầu tiên. Và mỗi buổi sáng, cha mẹ tôi luôn luôn quỳ tụ. Chúng tôi lại quanh cái bàn ăn trước khi ăn sáng và chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện chung gia đình. Chúng tôi cầu nguyện tại một bữa ăn, buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi cùng nhau quỳ xuống trong phòng khách và kết thúc một ngày với lời cầu nguyện chung gia đình. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về sự cầu nguyện khi còn bé, nhưng điều đó trở thành một phần cuộc sống của tôi đến mức đã ở lại với tôi. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi và hiểu biết về tôi về quyền năng của sự cầu nguyện vẫn tiếp tục gia tăng. Anh cả Jeffrey Holland nói, chúng ta đều hiểu rằng sự thành công của sứ điệp phúc âm tùy thuộc vào việc sứ điệp này được giảng dạy, rồi được hiểu và sống theo trong một cách mà lời hứa về hạnh phúc và sự cứu rỗi của sứ điệp này có thể đạt được. Việc học hỏi để hiểu biết trọn vẹn các giáo lý phúc âm là một tiến trình suốt đời và đến từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Khi con cái học và làm theo điều chúng học, thì sự hiểu biết của chúng được trải rộng, là điều dẫn đến việc học thêm, hành động thêm và một sự hiểu biết còn lớn lao và lâu dài hơn. Chúng ta có thể biết con cái của mình đang bắt đầu hiểu giáo lý khi chúng ta thấy điều đó bộc lộ trong thái độ và hành động của chúng, mà không có điều gì đe dọa bên ngoài hay phần thưởng. Khi con cái của chúng ta học để hiểu giáo lý phúc âm, chúng trở nên tự túc và có trách nhiệm hơn. Chúng trở thành một phần của giải pháp cho những thử thách trong gia đình chúng ta và đóng góp tích cực vào bầu không khí và sự thành công của gia đình. Chúng ta sẽ dạy cho chúng con cái chúng mình hiểu khi chúng ta tận dụng mỗi tình huống để giảng dạy, mời Thánh Linh đến, nêu gương và giúp chúng sống theo điều chúng học được. Khi nhìn vào mắt của một đứa bé sơ sinh, chúng ta nhớ đến bài hát Tôi là con Đức Chúa Cha. Đời sống có khá nhu cầu. Chúa giúp ngày hiểu phúc âm cha trước khi nào quá muộn màng. Cầm tay dìu tôi, bước cận kề tôi, chúc xúa. Chúa giúp kiếp lối đi, ngày dạy tôi điều tôi phải thi hành để sống với cha một ngày. May we Tôi là con Đức Chúa Cha, cầu xin cho chúng tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.